This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự ghi lại bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ngày 17 tháng 10. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Italia. Vấn đề tương quan giữa chính trị và đức tin, vốn phức tạp và dễ gây tranh cãi, đã là chủ đề của một hội nghị nhóm họp từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 10 tại Bologna, Italia. Đó là tuần lễ xã hội lần thứ 44. Và tuần lễ xã hội đầu tiên được nhóm vào năm 1907. Tuần lễ xã hội lần thứ 44 này đã quy tụ khoảng 1.200 tham dự viên. Hội nghị bao gồm các giám mục, chính khách, kinh tế gia và học giả được tổ chức theo hình thức vừa thuyết trình vừa hội luận bàn tròn. Các điểm thảo luận là vai trò người Công giáo trong thế giới chính trị hôm nay, chính trị và quyền lực, thông tin và dân chủ, kinh tế và khoa học. Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức Tổng giám mục Carlo Caffara của Tổng giáo phận Bologna đã lưu ý về một đặc tính căn bản của nền dân chủ. Trưng dẫn văn kiện Công đồng Vaticano thứ hai, vui mừng và hy vọng, Ngài giải thích rằng đặc tính này có thể được khám phá qua bản chất linh thiêng và luân lý của con người. Đức Tổng giám mục nói, ngày nay, có hai kẻ thù chính ngăn cản việc phát triển con người và đặc tính vừa nói. Trước hết là tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa luân lý tương đối, vốn chối bỏ sự hiện hữu của các chân lý khách quan trong đạo đức học, công bằng và chính trị. Kế đến là việc thiếu khả năng phối kết tự do cá nhân với các trách vụ xã hội. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nói về vai trò người Công giáo trong xã hội Ý. Ngài nói, người chính hữu có thể chính đáng chọn lựa việc nắm giữ các địa vị khác nhau trong chính trường, cho dù không cần trả giá hy sinh căn tính Công giáo của mình. Đức Hồng Y Ruini đã nhắc lại lời Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm ngày 23 tháng 11 năm 1995, trong một phiên họp tại Palermo. Đức Thánh cha đã giải thích rằng, giáo hội không liên minh với các đảng phái. Điều đó không có nghĩa là tất cả các phe nhóm xã hội và chính trị đều không xứng hợp với đức tin Công giáo. Cũng không có nghĩa là các phe nhóm ấy đều chú trọng đầy đủ đến các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Về các vấn đề như tôn trọng sự sống con người, tôn trọng gia đình, tình liên đới và việc thăng tiến hòa bình và công bằng. Tình Ma Cao. Do bởi nhà thờ lịch sử Thánh Phaolô bị hư hại nặng, nên 34 cặp vợ chồng Công giáo và ngoài Công giáo đã công khai diễu hành đến nhà thờ chính tòa sinh nhật Đức Mẹ để lập lại hôn ước của mình trong một nghi lễ đặc biệt. Theo ông Siêu Tông Phai và vợ ông, hai người năm nay mừng lễ bạc kỷ niệm ngày thành hôn của họ. Việc nhắc lại lời thề của họ vào ngày 10 tháng 10 là một kỷ niệm gây ấn tượng sâu sắc cho cuộc hôn nhân buồn tẻ. Ông còn cho biết, sự việc này mang lại cho họ cơ hội bày tỏ sự cam kết nghiêm túc trong hôn nhân của mình. Ông Siêu nhớ lại, lễ cưới của họ cách đây 25 năm hoàn toàn khác. Ông nói, chúng tôi được bảo làm việc này việc nọ, bất cứ điều gì mà những người lớn tuổi và người chủ sự các nghi lễ nói chúng tôi nên làm. Dường như không có gì do chúng tôi quyết định cả. Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày cưới, mà trong đó 34 đôi vợ chồng đã tham dự, được tổ chức bởi Ủy ban Cố vấn Hôn nhân Công giáo của Giáo phận Ma Cao, và được Hội Phúc lợi Xã hội Nhà nước bảo trợ. Là một lãnh thổ, Ma Cao được chính quyền Bồ Đào Nha trao trả năm 1999, và trở thành một đặc khu của Trung Quốc. Theo thỏa hiệp giữa Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ma Cao tiếp tục giữ lại các phong tục truyền thống của mình thêm 50 năm nữa. Một đôi vợ chồng Công giáo kết hôn đã được 18 năm đã giải thích với hãng tin UK rằng đây là lần thứ hai họ tham dự sự kiện này, bởi vì bầu không khí đượm tình và kinh nghiệm này làm cho tình yêu của họ nên sâu đậm hơn. Cha Lào nói với hãng tin UK hôm ngày 12 tháng 10 rằng diễu hành trước một đám đông là một cách để các đôi vợ chồng chứng tỏ sự tôn trọng cuộc hôn nhân của họ. Trong bài giảng của mình, vị linh mục đã trích dẫn giáo huấn của giáo hội về giá trị bất khả diệt của hôn nhân. Cha cũng hướng dẫn từng đôi vợ chồng chính thức đưa ra lời hứa về lòng yêu thương và trung thành với nhau. Tin Hồng Kông. Trong một cuộc họp mới đây tại Bắc Kinh để bàn về vấn đề tôn giáo và luật pháp, một viên chức cao cấp chính quyền Trung Quốc tuyên bố nhà nước đang cứu xét đường lối hủy bỏ sự kiểm soát chặt chẽ đối với tôn giáo, giới hạn sự can thiệp của chính quyền và cho các nhóm tôn giáo được quyền tự trị. Tuy nhiên, những nguồn tin của giáo hội ở Hồng Kông báo cho cơ quan thông tấn tin Á Châu biết những biện pháp này của chính phủ không có gì quan trọng, đó chỉ là chiến dịch trang điểm nhằm giảm bớt những chỉ trích của thế giới đối với Trung Quốc về chính sách khắc nghiệt của họ đối với các tôn giáo. Ông Zhang Junmu, giám đốc văn phòng tôn giáo đặc trách chính sách và luật lệ, đã tuyên bố như sau. Những ngày chính quyền điều hành vấn đề tôn giáo qua luật lệ hành chánh nay đã chấm dứt. Đến lúc giới chức chính quyền phải tuân theo luật lệ và các viên chức phải thi hành chức năng trong quyền hạn của mình, họ cũng có thể bị truy tố nếu thấy lạm dụng quyền lực. Theo ông Giang, chính sách mới đặt cả người cai trị, tức là chính quyền, lẫn người bị trị, các tôn giáo, trong cùng một vị thế là hai bên đều có quyền cũng như có bổn phận. Ông kết luận như sau, đây là một biến chuyển quan trọng. Giới hạn quyền lực của nhà nước đối với các vấn đề tôn giáo quả là một khái niệm cách mạng đối với Trung Quốc. Ông Giang cũng tuyên bố, chính quyền đang cứu xét một bộ luật đầy đủ về tôn giáo, nhưng không cho biết bao giờ bộ luật này được ban hành. Trước những lời tuyên bố này, giới quan sát tôn giáo ở Hồng Kông cho rằng bộ luật về tôn giáo là một điều tích cực, nhưng với điều kiện chính quyền thực sự thừa nhận quyền tự do tôn giáo như là quyền căn bản của con người. Để bảo đảm quyền tự do tôn giáo, chính quyền phải giải tán giáo hội yêu nước và đặt tổ chức giáo hội yêu nước dưới quyền cai trị của các đức giám mục hay các nhà lãnh đạo tôn giáo. Cũng theo các chuyên gia, chính quyền Trung Quốc đang phải đối diện với những khó khăn trong mối liên hệ với các tôn giáo. Các khó khăn này ngày một gia tăng. Trung Quốc đang trải qua một kinh nghiệm chưa từng thấy là xuất hiện sự hồi sinh tôn giáo. Theo thống kê chính thức của nhà nước, số tín đồ các tôn giáo chỉ khoảng 100 triệu người. Nhưng theo các chuyên gia tôn giáo, con số này không phản ánh đúng sự thật. Vì ngoài 5 tôn giáo được thừa nhận là Phật giáo, Lão giáo, Tin lành, Công giáo, Khổng giáo, thì còn có những tôn giáo khác hoặc thuộc những giáo hội thầm lặng bị chính quyền đàn áp. Số người tin ở tôn giáo Trung Quốc hiện nay ít nhất là 500 triệu người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự ghi lại bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ngày 17 tháng 10 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Bùi Tuần trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ngày 17 tháng 10. Đức cha đã nói như sau: Thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang tựa đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Đây là một nhắc nhở rất cần cho người Công giáo Việt Nam lúc này. Có nhiều lý do cắt nghĩa mức độ rất cần. Ở đây, tôi chỉ đưa ra một lý do đơn giản, rút ra từ Công đồng Tridentino về mầu nhiệm thánh thể. Lý do đó cũng đang là thời sự của tình hình Công giáo Việt Nam hôm nay. Theo tôi hiểu, thì lý do căn bản là để giữ vững đức tin, tăng thêm lòng mến đối với Chúa và mở rộng bác ái đối với mọi người. Cách đây hơn 4 thế kỷ, Công đồng Tridentino, sau một tháng bàn luận, đã đưa ra một nghị quyết quan trọng về phép thánh thể. Nghị quyết này đã được Đức Tổng Giám mục Sassati thay mặt cộng đồng công bố trong thánh lễ long trọng ngày 11 tháng 10 năm 1551. Nghị quyết có câu: Công đồng tuyên bố rằng, trong bí tích của bàn thờ, sau lời truyền phép trên bánh và rượu, Đức Giêsu Kitô đứng vừa là Chúa vừa là người, liền hiện diện thật sự dưới hai hình bánh và rượu. Công bố trên đây nhắm vào phép thánh thể, nhưng cũng đồng thời nói tới thánh lễ và người mang thánh chức được quyền đọc lời truyền phép. Vì thế, thánh thể, thánh lễ, thánh chức trên thực tế đều đi theo nhau. Lòng mộ mến đối với một yếu tố thường kéo theo lòng mến mộ đối với hai yếu tố kia. Cũng vậy, khủng hoảng một yếu tố cũng thường lôi hai yếu tố kia vào khủng hoảng. Từ ít năm nay, nhiều giáo đoàn trên thế giới rơi vào khủng hoảng về thánh thể, về thánh lễ và về thánh chức. Đang khi đó, trong giáo hội Việt Nam nhìn chung, tình hình lại khác. Cả ba yếu tố đều đang phát triển. Vì thế, trong năm thánh thể này, tôi mong muốn mọi người Công giáo Việt Nam, chúng ta hãy nhìn từng yếu tố trên đây với lòng cảm tạ. Thánh thể tại Việt Nam đang được tôn sùng rộng khắp. Xin dâng Chúa lời cảm tạ. Thật vậy, chưa bao giờ lòng tôn sùng thánh thể lại được thực hiện rộng rãi và dưới nhiều hình thức bằng hiện nay. Nếu tôi không lầm, thì không cộng đoàn nào lại không coi trọng việc chầu mình thánh, hoặc chung hoặc riêng trong bất cứ giờ nào thuận tiện. Nhờ vậy, nhiều người đi vào đời sống nội tâm sâu hơn. Cảm động nhất là thấy mọi người Công giáo Việt Nam trong giờ lâm tử đều khao khát rước mình thánh vào lòng mình như của ăn đàn. Thánh lễ tại Việt Nam đang được mộ mến khắp nơi, xin dâng Chúa lời cảm tạ. Thật vậy, khắp nơi đều nảy sinh việc tu sửa nhà thờ, xây dựng nhà thờ, để thánh lễ được cử hành một cách xứng hợp. Thánh lễ Chúa Nhật là một quy tụ hân hoan, thánh lễ ngày thường là một thu hút những người có điều kiện. Nhờ vậy, thánh lễ bàn thờ dễ biến mọi người trở thành thánh lễ sống động giữa cuộc đời. Tiếng chuông nhà thờ báo hiệu thánh lễ mỗi ngày mỗi tăng, và mỗi ngày vẫn trở thành tiếng gọi linh thiêng. Thánh chức Việt Nam đang được nâng đỡ bởi mọi tầng lớp dân Chúa. Xin dân Chúa lời cảm tạ. Thật vậy, tôi có cảm tưởng là người mang thánh chức linh mục hiện nay tại Việt Nam đang được coi là một hồng ân, không cho cá nhân họ nhưng cho cộng đoàn dân Chúa. Dù trẻ hay già, trình độ cao hay thấp, khỏe mạnh hay đau yếu,
các ngài vẫn được nâng đỡ, vì các ngài là người của hội thánh, được sai đi để phục vụ tin mừng. Nhờ vậy, cộng đoàn trở thành gia đình ấm áp tình Chúa, tình người. Như vậy, tại Giáo hội Việt Nam hôm nay, thánh thể, thánh lễ, thánh chức đều là ba yếu tố đang phát triển. Cảm tạ Chúa về sự phát triển ba yếu tố, đó là điều không phải lợi cho Chúa, nhưng lợi cho chính chúng ta. Tuy nhiên, để lợi cho chính chúng ta, đồng thời cũng để làm vinh danh Chúa hơn trong năm thánh thể này. Tôi xin chúng ta đừng quên lưu ý nhiều đến những nguy cơ đang rình làm suy yếu sự phát triển ba yếu tố trên. Tôi thấy những nguy cơ đó là có thực. Thánh thể có thể bị chi phối bởi thực dụng. Thánh lễ có thể bị lợi dụng. Thánh chức có thể bị lạm dụng. Từ có thể bị xúc phạm đến thực sự bị xúc phạm là con đường rất vắng. Trong một thế giới đã đánh mất ý thức về sự thánh thiêng. Với vài tư tưởng trên đây, tôi tha thiết xin mọi người chúng ta hãy đặt tin tưởng vào Đức Mẹ Maria để cùng với Đức Mẹ, chúng ta biết cảm tạ Chúa và biết thức tỉnh đón nhận nhiều ơn Chúa trong năm thánh thể này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ngày Chủ nhật 17 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Đến người hùng của Chúa. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Linh mục Peter Hans Convenbach, bề trên tổng quyền dòng tên, mới đây đã cho ấn hành một tập sách với tựa đề Những vùng ngoại ô của Chúa Thánh Thần. Tác phẩm gồm những bài nói chuyện của vị bề trên tổng quyền dòng tên, ghi lại cuộc hành trình đi tìm lý tưởng của Thánh Ignacio de Loyola và di sản bất diệt mà Ngài đã để lại cho mọi người, bất luận là tu sĩ, giáo dân, là người có đạo hay không có đạo. Nằm bẹp trên giường bệnh, người thanh niên tên là Inigo hay Ignacio cảm thấy buồn chán. Trước đó không lâu, để bảo vệ thành phố Pamplona, anh đã hăng say chiến đấu chống lại quân đội của hoàng đế François đệ nhất của Pháp. Nhưng một mảnh đạn đại bác đã làm cho anh bị thương nặng nơi đầu gối bên phải. Từ đó, nằm bất động trên giường bệnh, người kỵ mã đêm ngày mơ đến những chiến công mà anh muốn lập được để dâng tặng cho một người đẹp nào đó thuộc giới quý tộc. Tự trung, tình yêu, sự nghiệp, danh vọng là những mơ ước rất bình thường của một người kỵ mã vào thời ấy. Thế rồi, để giết thời giờ, thỉnh thoảng Ignacio cũng đọc những cuốn sách kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu và các thánh. Đây là những cuốn sách duy nhất có trong thư viện của người cha. Nhưng người thanh niên không ngờ rằng đó lại chính là điểm hẹn của anh với Chúa. Từ đó, cũng như Thánh Francisco Assisi hay Thánh Đa Minh, người thanh niên mơ ước được làm những việc cả thể cho Chúa. Bất chợt, nhìn thấy người thanh niên chìm đắm trong những mơ mộng của mình. Khó có ai có thể đoán được những gì sẽ diễn ra sau này. Tuy nhiên, chính từ những tháng ngày bị buộc phải dưỡng bệnh ấy, chính từ những mơ mộng của một người thanh niên thuộc miền Basque, Tây Ban Nha ấy, mà thế giới đã chứng kiến một cuộc mạo hiểm chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Đó là cuộc mạo hiểm của các linh mục dòng tên. Song song với cuộc mạo hiểm ấy là một lý tưởng sống đã giúp cho không biết bao nhiêu người vươn lên và đóng góp không ít vào việc canh tân xã hội. Ignacio sinh vào năm nhà thám hiểm Cristoforo Colombo lên đường đi tìm thế giới mới. Thế kỷ của Ignacio cũng là thế kỷ của những tên tuổi lừng danh và những phát minh quan trọng. Đó là thế kỷ của Copernic, của việc phát minh ra máy in, của Luther và công cuộc cải cách của Tin Lành, của phát triển thương mại và các cuộc chinh phục thế giới mới. Ignacio lớn lên trong một nền văn hóa mới. Đó là nền văn hóa phát sinh từ phong trào văn nghệ phục hưng. Qua đó, những giá trị của nền nhân bản chủ nghĩa thời cổ được tái khám phá, và tính chủ quan cũng như tự do cá nhân được tôn trọng. Giam mình trong lâu đài Loyola, Ignacio bắt đầu lắng nghe tiếng nói sâu thẳm của con tim. Anh cân nhắc giữa những gì làm cho anh chán nản và những gì mang lại an ủi cho anh. Cuối cùng, anh khám phá được rằng tự do cá nhân là một cơ may. Đó là cơ may cho mỗi người để quyết định về cuộc sống của mình trước mặt Chúa. Với tự do có sẵn trong tay, Ignacio đặt ra câu hỏi trọng tâm trong cuộc sống. Phải làm gì? Đây là câu hỏi mà người thanh niên không ngừng đặt ra. Dĩ nhiên, câu hỏi ấy đã được đặt ra lần đầu tiên tại lâu đài Loyola, khi người thanh niên quyết định thay đổi tận căn cuộc sống của mình để theo Chúa Giêsu. Câu hỏi ấy lại được đặt ra sau này tại Manres, miền Catalonia, khi anh có được một cảm nghiệm sâu xa về đời sống thiêng liêng. Rồi một lần nữa câu hỏi ấy lại được đặt ra tại Jerusalem, nơi anh đi hành hương và gặp gỡ các linh mục dòng Francisco. Tại Paris, người thanh niên lại đặt câu hỏi ấy một lần nữa khi học xong triết học và thần học. Và cuối cùng một lần nữa, Ignacio cũng đặt câu hỏi quyết liệt ấy khi chính thức thành lập dòng tên. Phải làm gì? Để trả lời cho câu hỏi ấy, Ignacio dựa vào một trực giác căn bản là Thiên Chúa dành cho mỗi người một dự án. Chính vì thế mà tại Manres, Ignacio hiểu được rằng ơn gọi của mình là phục vụ các linh hồn. Nhưng kinh nghiệm cơ bản nhất vẫn là kinh nghiệm mà Ignacio đã có được khi nằm trên giường bệnh tại lâu đài Loyola. Ignacio đã giữ mãi thói quen ghi lại những kinh nghiệm vui buồn, những chiến đấu nội tâm, những cái nhìn về cuộc sống. Tụ trung, Ignacio ghi lại tất cả những gì anh quan sát được trong tâm hồn và những gì mà anh cho rằng vì ích lợi cho anh, cho nên cũng sẽ ích lợi cho người khác. Từ những suy nghiệm ấy, Ignacio rút ra một số những quy luật và thực hành mà anh thu thập lại trong một cuốn sách nhỏ có tựa đề Những cuộc linh thao. Những cuộc linh thao hay thao dược thiêng liêng này chỉ là một kinh nghiệm, trong đó nhà giáo dục chính là Thiên Chúa. Tập sách đã được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Ignacio đã xác định rõ mục đích của tập sách là giúp tự vấn lương tâm, suy niệm, chiêm ngắm và cầu nguyện, để nhờ đó linh hồn có thể dẹp bỏ những gắn bó bất chính và tìm kiếm ý muốn của Chúa. Như vậy, theo Ignacio, từ những dao động trong tâm hồn, con người có thể phân biệt được ý muốn của Chúa, hãy đi vào một tương quan mới mẻ với Ngài. Trong tiến trình tìm kiếm ý Chúa, sự gặp gỡ với Chúa Kitô là yếu tố quyết định. Đối với Ignacio, Chúa Giêsu nhập thể trong giáo hội. Ngài không chỉ chết và sống lại cách đây 2000 năm. Ngài vẫn tiếp tục điều khiển và nhào nặn vũ trụ. Như vậy, để cầu nguyện, vị sáng lập dòng tên đề nghị một phương pháp. Trước hết, chiêm ngắm những cảnh trong Tin Mừng và những con người có mặt trong đó, cũng như lắng nghe những gì họ nói, những gì họ làm, để cảm nhận được ánh sáng nội tâm và ước muốn nên giống Chúa Kitô. Bước thứ hai trong phương pháp này là nhận ra khoảng cách giữa cách sống của mình và cuộc sống của Chúa Giêsu. Cuối cùng, vị sáng lập dòng tên đề nghị chúng ta hãy làm một quyết định. Khởi đi từ những mơ mộng khi nằm trên giường bệnh. Nhưng Ignacio không phải là một con người viển vông. Về điểm này, Ignacio khẳng định một cách minh bạch. Phải tìm thấy Chúa trong tất cả mọi sự. Linh mục François Baudet, chủ bút của báo Tin Hôm Nay, do các linh mục dòng tên xuất bản tại Pháp đã viết như sau. Ignacio mời gọi chúng ta đóng lại cuốn sách Tin Mừng và mở ra cuốn sách của thế giới, để đọc lại cùng một sứ điệp ấy khi chúng ta trở lại với những công việc hàng ngày. Tất cả mọi sự đều có ý nghĩa bởi vì chính trong thế gian và trong lịch sử mà cuộc ngự xuống của tình yêu mới được hoàn thành. Tất cả cuộc sống của chúng ta là một dịp đi gặp gỡ Chúa, khám phá ra sự hiện diện và hoạt động của Ngài, để rồi đi theo Ngài và phục vụ Ngài. Người kỵ mã thành Loyola qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556. Từ đó, qua bao thế hệ, lý tưởng của Ngài đã hun đúc được không biết bao nhiêu tâm hồn. Nhờ Ngài, họ đã tìm thấy được con đường đi về với Chúa mà vẫn đam mê đeo đuổi những sứ mệnh trần thế. Lenin đã nói rằng, chỉ cần 10 người như Thánh Francisco Assisi cũng đủ để cải tạo nước Nga. Người ta cũng có thể tìm thấy một sức mạnh như thế nơi những con người như Thánh Ignacio. Đó là những con người đầu vẫn đội trời bằng sự gắn bó thâm sâu với đấng tạo hóa, nhưng chân vẫn đạp đất với niềm đam mê phục vụ con người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục đọc tập sách Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sinh Văn. Ta đang theo dõi cuộc đời tuổi trẻ của Mạc Sinh Văn. Joachim Nguyễn Tân Văn đã chào đời ngày 15 tháng 3 năm 1928. Tại Ngâm Giáo, một làng nhỏ giữa Hà Nội và Hải Phòng, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Lúc còn nhỏ, Văn được hai đức tính thiên bẩm, và nhờ đó Văn giải thích cặn kẽ mọi chi tiết về cuộc đời của cậu ta. Trước nhất, biết vận dụng lý tính của mình rất sớm. Thứ đến, một trí nhớ đặc biệt, nên những ký sự xa xôi đều được khắc ghi vào tâm trí. Hình ảnh đầu tiên của Văn do mẹ cậu thuật lại là: bé Văn thật kỳ lạ, thích vui đùa, nghịch ngợm, nhưng lại rất dễ mũi lòng. Một sự việc không đâu cũng đủ làm cho nó khóc thét lên. Lần khác, bà mẹ nói thêm, bé Văn đang còn thơ dại, nhưng hết sức cứng đầu, thích thống ác, không nhân nhượng. Nó chẳng giống anh chị chút nào, trái lại luôn luôn tỏ ra là đứa bé mất dạy. Tôi không biết sau này nó sẽ ra sao. Một câu nói khác Văn nghe trộm được, đó là một nhận xét thầm kín của mẹ Văn để tả hết hình ảnh con trai thứ ba của mình như sau. May thay, nó có một điều làm cho tôi an tâm. Tuy đầy dẫy tính xấu, nhưng khi nào tôi dùng lời dịu ngọt để sửa dạy, tức thì nó vâng lời chống vánh và làm tất cả gì tôi dạy bảo. Văn nhìn nhận và bàn rộng thêm nhận xét sáng suốt đó của mẹ như sau. Bằng sự dịu hiền, người ta muốn gì, Văn cũng chịu. Bằng sự nghiêm khắc, người ta dồn Văn vào thế chống đối cho tới cùng. Vì Chúa đã phú bẩm cho con một tấm lòng dễ cảm. Gặp đe loi, con chỉ biết sợ hơn là ghét. Nhưng khi gặp yêu đương hiền diệu, con rất dễ lưu luyến. Tinh nghịch, rất nhạy cảm, cứng đầu, gắn bó với nhẹ nhàng, dịu ngọt. Đó là cá tính của Văn, đầy mâu thuẫn, đầy tương phản, nhưng rất hấp dẫn. Văn đã được mẹ tận tình giáo dục một cách tốt nhất. Bà là người mẹ khôn ngoan, cân đối hài hòa về tinh thần, đức tin vững mạnh. Vì thế, Văn vô cùng cảm mến mẹ. Văn đã ghi lại trong nhật ký của mình như sau. Con yêu mẹ con lắm, và khi được ở bên mẹ thì con không còn lấy gì làm thích thú hơn. Vì mẹ con, một người mẹ mà Chúa đã ban cho có một tình yêu nồng nàn, lại vừa khôn ngoan, vừa nhân đức. Mẹ rất khéo chiều con, lại cũng biết luyện đúc con trong khuôn khổ thánh thiện. Gia đình đã thuật lại rằng, khi mẹ tập nói các con của mẹ, thì mẹ đã khéo dùng nhiều câu đạo đức hơn là những lời nói bông đùa nhảm nhí. Do đó, hồi tập nói cho con, mẹ đã uống cho đầu lưỡi con bật ra ba tên cực trọng, Giêsu, Maria, Giuse, trước hết. Vì khi con vừa nhận được tiếng con nói, thì luôn luôn con chỉ nghe con kêu, Giêsu, Giêsu, mẹ, mẹ, đức mẹ, ông thánh Giuse. Và khi tay con đã có thể cầm được vật gì, biết giơ lên đặt xuống, mẹ đã khôn khéo uốn nắn cho con quen làm dấu thánh giá ngay. Cũng do mẹ khai tâm cho Văn các kinh nguyện cơ bản của đạo Công giáo. Rất sớm, Văn đã học thuộc các kinh, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. Tiếp đó là cách lần tràng hạt, và theo như lời chứng của mẹ, việc lần chuỗi dâng cho mẹ Maria đã làm cho Văn nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn. Lại một vấn đề phải giải quyết. Văn quá bám lấy mẹ. Một thời gian sau khi hạ sinh Văn, bà mẹ đã mướn một chị giúp việc nhà để giữ Văn, cho bà rảnh tay lo việc nội trợ. Nhưng lại gặp phải điều trái ngược hẳn ý bà, theo như bà đã cho chúng ta biết. Vì quá nhạy cảm, Văn không bao giờ chịu xa rời mẹ, dù chỉ trong một vài tiếng đồng hồ. Suốt 3 năm đằng đẵng, Văn quấn sát bên mẹ. Một hôm, chị giúp việc bực mình, thử bế Văn đi chơi nhà hàng xóm. Vài phút sau, chị ta phải bế Văn trở về nhà. Và Văn nói rõ sau này, mặt chị ấy đầy dấu móng tay tôi cào quấu. Sau này nhớ lại chuyện xưa, Văn rất ân hận về thái độ đó và kết luận về người mẹ dịu hiền của mình như sau. Tôi chỉ có thể rời mẹ khi nào tôi tìm được cho mình một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống. Bà mẹ Văn đã biết uốn nắn Văn thành một cậu bé đầy tình yêu thương, một người tốt lành, nên vai trò của người cha có vẻ hơi lu mờ. Văn chỉ nhớ lại nhiều nhất những buổi chiều dạo chơi cùng cha mình, những chiều hè nóng bức. Trong các xứ khí hậu nhiệt đới, chiều chiều dạo chơi cũng là điều thú vị. Nhờ vậy, Văn mới thấy được lòng thương yêu của cha mình. Văn đã ghi lại như sau. Hồi ấy, những buổi chiều vui thú nhất là những buổi chiều hạ con được thầy đưa đi dạo ngoài đồng, hoặc xuống chơi ở nhà bà ngoại. Con thích vì sự thênh thang bát ngát của cỏ hoa hay đồng lúa chín. Thường thường, thầy cho con ngồi lên trên cổ thầy. Hai chân bỏ thõng về đằng trước, hai tay ôm đầu thầy, rồi thầy phóng nước đại như thể ngựa chạy. Có khi dạo chơi trở nên im lặng, cha con trầm ngâm suy tưởng. Văn quan sát được như vậy và kể lại như sau. Sau khi đã đặt con xuống đất, thầy đi thong thả trên khắp cánh đồng, hai tay khoanh trước ngực, vừa đi vừa đưa mắt xa xa theo chiều gió lướt. Có khi thầy ngừng lại, đứng ngắm ánh nắng chiều tan rã, dòng mây lơ lửng. Có lúc con nghe như thầy cầu nguyện, và nhiều khi nhận thấy như sai nhìn trong cõi mênh mông của sự vật. Lại có lúc con nghe thầy ngâm thơ và diễn tả cho con những sự thuộc về Chúa một cách mê man. Văn nhớ lại những cảnh tượng đó, những cảnh tượng trầm tư thúc đẩy Văn, vốn là một em bé rất quan tâm đến việc cầu nguyện thật sự. Văn mơ hồ đoán thấy một sự huyền bí nào đó đang đánh thức và lôi cuốn tâm hồn thầm kín của mình. Cuối cùng, cuộc dạo chơi chấm dứt. Cha con dắt nhau về, và hễ cứ về đến cổng là đã có mẹ trực đón con đi nhà thờ rồi. Là con thứ trong gia đình, Văn lại muốn làm ra vẻ người lớn. Văn rất thương mến bà nội, bà ngoại, và cũng rất gần gũi thân thiết với anh Liệt, chị Lê. Vừa ở trường về, Văn tìm ngay anh chị, và không bao giờ bỏ lỡ dịp đùa giỡn với anh chị, ngoài những trò chơi cổ điển thường ngày hay những trò chơi lạ mới bày, còn có trò chơi rước kiệu mẹ Maria hợp với các trẻ trong xóm. Trong sự sắp đặt rước kiệu, mỗi trẻ có vai trò của mình, đứa thì làm linh mục, đứa này làm lễ sinh, đứa kia đánh trống, vân vân. Và Văn kết luận, biết đâu chính mẹ Maria cũng đến dự cuộc rước ấy với chúng con. Sau này, Văn vẫn còn thích tổ chức những cuộc rước kiệu tương tự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đọc tiểu sử của Mạc Sen Văn. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay cũng như hồi năm 1917, khi mẹ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima bên Bồ Đào Nha. Sứ điệp mẹ nhắn gửi mọi Kitô hữu vẫn giữ nguyên tính chất cấp thiết và khẩn trương. Hôm nay, mẹ cũng lặp lại với chúng ta rằng mẹ muốn tín nhiệm ký gửi từng người trong chúng ta ba cấp lệnh khẩn trương và tha thiết. Đó là, thứ nhất, hãy trả lại cho Thiên Chúa chủ quyền tối thượng tuyệt đối của Ngài. Thứ hai, mẹ đòi buộc khẩn trương các linh hồn sống đời tận hiến cho Thiên Chúa thuộc mọi giới, phải cải tiến tự tân và sống xứng đáng với bậc mình. Và thứ ba, hãy tận lực dùng hết mọi khả năng của mình để thực thi cách đầy đủ, thật chu đáo, ba mệnh lệnh khẩn thiết mẹ đòi buộc ở Fatima, tôn sùng trái tim mẹ, ăn năn đền tội, lần hạt mân côi. Mẹ Maria đang mòn mỏi đợi chờ chúng ta cải thiện đời sống. Mẹ muốn chúng ta đừng dại dột nữa, nhưng hãy can đảm lên. Đừng bao giờ để mình lầy lội mãi trong cuộc sống thấp kém nữa, nhưng hãy vươn mình lên trên mọi thụ tạo, trên cả chính mình, để trở về với Thiên Chúa vĩnh cửu. Thiên Chúa và mẹ đang chờ đợi chúng ta cải thiện thực tâm để khỏi uổng một kiếp làm người cao quý mà Chúa đã ban cho chúng ta khi đến trần gian để sống, để chịu thử thách, để tỏ lòng quảng đại yêu mến Thiên Chúa và sau cùng được hưởng một cuộc sống an vui vĩnh cửu. Cả thiên đàng đang mong đợi đón chờ ngày chúng ta thống hối trở lại để sống đời Kitô, để sống đời tận hiến thực thụ. Với ơn Chúa trợ giúp và hậu thuẫn của toàn triều thần thánh trên trời, chúng ta hãy dùng sự tự do của mình mà mưu chiến thắng thần dữ để Thiên Chúa được vinh hiển. Riêng đối với các tâm hồn tận hiến, mặc dầu Thiên Chúa và Mẹ Chí Thánh Ngài đã ưu ái thương chiều đến thế, vậy mà vẫn còn có một số đông sống lơ mơ, ơ hờ, ươn ái, lãng xa Thiên Chúa và Mẹ Maria, không dồn đổ hết khả năng nghị lực vào những công việc bổn phận với tất cả chủ ý trong sạch, yêu mến, quảng tâm như có thể. Họ chưa sống cho đủ dưới cái nhìn cực thánh của Thiên Chúa hằng sống và chưa thể tiến lên cao được, là vì họ cứ bo bo giữ lấy mình để cho tự ái thống trị, nên hay quên Thiên Chúa. Mẹ muốn các linh hồn ấy cố vượt khỏi mình để băng mình lên tới Thiên Chúa đấng hằng hữu vô cùng. Vâng, tất cả và từng người trong chúng ta cũng đã hơn một lần liều bỏ Chúa ra đi, hoặc vì yếu đuối, hoặc vì cố tình phản bội tình yêu của Chúa. Là những người đã tận hiến cho Thiên Chúa rồi mà chúng ta còn mong muốn đoạt chiếm tình yêu thụ tạo về cho chính mình, và muốn danh giá về cho mình. Là những người đã nhất tâm khấn khó nghèo mà chúng ta còn muốn sống tiện nghi, dễ dãi và khó chịu khi phải chật vật thiếu thốn. Là những người đã khấn vâng phục nhưng chúng ta lại thích tự do, không muốn theo ý các bề trên và tức bực cau có khi không vừa ý mình. Là những người sống ơn gọi hôn nhân, sống đời chồng vợ, đã từng thề hứa trước mặt Chúa và toàn thể cộng đoàn giáo hội, chung thủy, kính trọng và yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh, mà chúng ta lại bất trung phản bội, lỗi lời thề hứa và thiếu sót trong bổn phận là chồng vợ, là cha mẹ. Chúng ta nhiều nết xấu, đầy tội lỗi và xác thịt nặng nề ư. Điều đó không hề làm cho mẹ Maria chê bỏ chúng ta đâu. Mỗi khi chúng ta yếu đuối sa ngã, hãy lại mau mắn chạy về, lăn xả vào lòng mẹ, xin ơn thương xót thứ tha và hứa quyết sửa mình. Chúng ta sẽ làm cho mẹ vui sướng vô cùng. Mẹ ôm ấm chúng ta vào lòng, mẹ hôn yêu chúng ta, mẹ giúp chúng ta cải đổi. Chỉ cần một điều là chúng ta hãy có thiện chí, quyết tâm chừa cải, rồi cố gắng để không chiều theo những đòi hỏi gay gắt của bản năng, không chạy theo những quyến rũ của bạn bè xấu nữa. Để có thể sửa đổi, mẹ Maria muốn từng người trong chúng ta hãy phát triển tính tốt Chúa ban, để mỗi ngày chúng ta trở nên duyên dáng đẹp đẽ hơn. Nhất là hãy chịu khó sửa đổi tính riêng của mình, bởi vì không có gì gắn liền với bản thân bằng tính riêng. Thế nên phải cố gắng hết sức ngoan hiền và phục thiện, phải cố gắng lắm để biết tỉnh táo lắng nghe, để biết lợi dụng mọi dịp mà xem tính xấu của mình lộ ra thế nào, rồi nỗ lực sửa đổi. Muốn thành công, chúng ta phải tuyệt đối vâng theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần hằng soi sáng trong lòng chúng ta. Sự chỉ dạy ấy còn được chuyển tới chúng ta qua các vị có trách nhiệm trợ giúp chúng ta. Nếu cố gắng được như thế, chúng ta sẽ rất mau chóng nên giống Chúa Giêsu thơ bé, anh hai yêu quý của chúng ta. Thế mẹ Maria muốn chúng ta sửa đổi những gì đây? Chúng ta là những người con được nuôi nấng ấp ủ trong trái tim mẹ để sưởi ấm cho Chúa Giêsu hài đồng. Phải sửa đổi tất cả những gì không đẹp trong cung cách sống và hành xử của chúng ta để hướng thẳng lòng về sự thánh thiện mà không chần chừ nữa. Có người thì hời hợt với đời sống thiêng liêng, không tận dụng mọi phương thế mà Chúa đã đặt để trong cuộc sống giáo hội để trao ban ơn thánh, dưỡng nuôi lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Chẳng hạn như không siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Ít cầu nguyện, ít suy niệm lời Chúa, ít kết hợp với Chúa, ít hăng hái trong việc sống linh đạo ấu thơ. Người khác thì ích kỷ, cái gì cũng vơ vét cho mình, hay chia rẽ, nói hành, nói xấu, ghen tương, thiếu thành thật, nhiều thành kiến. Người khác nữa thì quá đòi hỏi, nóng nảy, gắt gỏng, keo kiệt, hay thay đổi, hay giận hờn, nói năng hành động thiếu suy nghĩ cẩn trọng và khôn ngoan, đụng đâu hư việc đó. Người khác nữa thì lầm lì, thiếu tươi vui cởi mở, hay tự ái và mặc cảm vụn vặt. người khác nữa thì hay thay đổi cách bất thường, khi thì mạnh mẽ tiến rất hăng hái, sẵn sàng làm bất cứ gì, lúc thì lại buông xuôi một cách trầm trọng. Mẹ Maria cũng muốn chúng ta duyệt xét lại nhiệm vụ của mình, mỗi người trong cương vị và sứ mệnh riêng, là cha mẹ, là chồng vợ, là con cái, cháu chắt trong gia đình, là người lãnh đạo, là chủ nhân, là những người có trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, là thành phần dân Chúa, là tín hữu trong giáo xứ, giáo phận, là thành viên các hội đoàn, là hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có nhiều điều phải sửa đổi, chấn chỉnh và cải tiến. Có biết bao nhiêu tính xấu cần từ bỏ, và có biết bao nhiêu đức tính phải tập tành, các đức tính nhân bản cũng như các nhân đức Kitô. Trong số các tính xấu tai hại đi ngược lại linh đạo ấu thơ, nguy hiểm nhất là tính kiêu căng, khoe khoang, tự đại, khuynh hướng tự đề cao, thích đưa mình ra ánh sáng để lôi kéo sự chú ý của người khác. Chính nó khiến cho chúng ta luôn cho mình là phải, là có lý, tài giỏi và thông hiểu mọi sự, không nhận mình là sai trái và không chấp nhận người khác sửa sai điều gì. Chính nó khiến cho chúng ta thường gạt đi hay bỏ ngoài tai những lời chỉ vẽ đầy yêu thương và ý kiến khôn ngoan của người khác. Chính nó khiến cho chúng ta ham danh, độc tài, muốn mọi người phải làm theo sở vọng của mình. Khi có ai đó chặn lại vài ý định chúng ta đang theo đuổi tìm kiếm, thì chúng ta bất phục, hậm hực, buồn chán và cố chấp cứ theo ý riêng. Thế rồi khi gặp thất bại vì lỗi của mình hay vì lý do nào khác, hoặc bị chê trách, bị mất tín nhiệm, chúng ta tỏ thái độ khùng chán, buông xuôi. Nhất là khi chúng ta thấy trong một trường hợp nào đó chúng ta thắng lý, được cuộc mà người khác thua lý, hoặc ngay cả khi các vị hữu trách cũng bị chúng ta hạ trận, lúc ấy chúng ta lên mặt tự hãnh diện, kiêu căng và ngạo mạn. Sống như thế, làm sao chúng ta có thể trở nên giống Chúa Giêsu ấu thơ và là bào thai bé nhỏ trong lòng mẹ Maria được? Mẹ Maria và cha Thánh Giuse không chỉ chờ mong chúng ta cải thiện những gì không hợp với linh đạo ấu thơ, mà còn khát mong chúng ta đừng xem thường những lỗi lầm và tội nhỏ mọn và những tội cố tình nữa, bởi vì chúng khiến cho chúng ta mất đi công phúc tuyệt hảo và làm giảm sút trình độ yêu mến mà trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu đã sẵn sàng ban cho chúng ta và những người sống chung quanh chúng ta. Chúng cũng làm mất đi những niềm tin mới và nghị lực vô song mà đáng lẽ ra chúng ta đã nhận được để chống lại các cơn cám dỗ mới. Khi nghị lực ấy không còn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ nắm phần bại trận, vì chúng ta đâu có còn sức mạnh cần thiết để vững vàng hướng tới sự thiện tối cao, thắng lướt mọi trở ngại và chịu đựng mọi sự để đạt tới sự thiện hảo đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Vì thế mẹ Maria và cha Thánh Giuse, xin chúng ta hãy biết cương quyết ăn ở quảng đại và nhất là can đảm dứt khoát từ bỏ những gì là trần gian, cả những hình ảnh thụ tạo nữa, để không một nhân vật nào cầm giữ trói buộc chúng ta bất cứ cách nào. Không một bóng dáng thụ tạo nào có thể làm cho chúng ta yếu đuối hoặc cố tình đả thương xúc phạm đến quyền lợi và tình yêu Chúa bằng cách ơ hờ, quên lãng cả những lời khuyên phúc âm, vi phạm các huấn giới và hầu như dập tắt cả đức ái. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ánh mắt đức tin sáng ngời để nhận ra lời kêu mời tha thiết đó của mẹ Maria và cha Thánh Giuse, hầu cố gắng canh tân cuộc sống, lột xác để đổi đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta không thể làm được những việc vĩ đại trên trái đất này. Chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại mà thôi. Người đã nói và đã sống cho đến cùng câu nói ấy là mẹ Teresa Calcutta. Cách đây hơn 50 năm, mẹ Teresa bắt gặp một người đàn bà nằm giãy giụa trước cửa một bệnh viện tại Calcutta. Mình mẩy, bị dòi bọ và chuột rút rỉa. Mẹ không biết làm gì hơn là ngồi xuống bên cạnh người đàn bà cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Không bao lâu sau đó, mẹ mở chiến dịch để xin cho bằng được một ngôi nhà, trong đó những kẻ không nhà không cửa có thể chết một cách xứng với phẩm giá con người. Cho đến khi nhắm mắt lìa đời, mẹ Teresa đã suốt một đời phục vụ những người cùng khổ bị xã hội đẩy ra bên lề. Năm 1979, khi nhân danh những người bị đẩy ra bên lề xã hội, tức những người không được yêu mến và săn sóc, để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, mẹ mặc chính chiếc áo choàng sari màu trắng của những người nghèo để tự đồng hóa với những người nghèo. Không quảng cáo rầm rộ, không có những chương trình đại sự, nhưng mẹ đã thiết lập được một mạng lưới toàn cầu gồm những căn nhà dành cho những người nghèo khổ, các bệnh nhân phung cùi, các thơ nhi bị bỏ rơi, những kẻ hấp hối không nhà không cửa, các bệnh nhân SIDA trên khắp thế giới. Nhiều người tán dương và yêu mến mẹ, nhưng cũng không thiếu những người chỉ trích cách giải quyết vấn đề của mẹ. Họ cho rằng hoạt động của mẹ không giải quyết được tận căn vấn đề nghèo khổ và bất công xã hội. Họ đòi hỏi phải có những chương trình hành động quy mô. Nhiều người tố cáo mẹ ngăn cản chương trình kiểm soát dân số thế giới của các chính phủ, và như vậy, cổ võ cho việc sinh đẻ bừa bãi dẫn đến nghèo khổ và bất công. Có người lại chỉ trích về cách gây quỹ của mẹ. Năm 1994, một cuốn phim tài liệu có tựa đề Mẹ Teresa Calcutta, Thiên thần của hỏa ngục, được chiếu trên một kênh truyền hình Anh. Người ta tố cáo mẹ nhận sự đóng góp ngay của những nhà độc tài. Trước một lời cáo buộc như thế, mẹ chỉ trả lời vắn tắt như sau. Dù ai có nói điều gì đi nữa, bạn cũng hãy mỉm cười đón nhận và tiếp tục làm công việc bạn đang làm. Tiền ở chỗ quan phòng, cho nên mẹ không bao giờ thắc mắc về xuất xứ của tiền của và sự trợ giúp mà các ân nhân gửi tặng cho hoạt động của mẹ. Tiền ở chỗ quan phòng, cho nên mẹ cũng xác tín rằng, trước thách đố của sự nghèo khổ, những bước nhỏ hữu hiệu hơn là những chương trình đại sự về cứu đói giảm nghèo mà các chính phủ và các tổ chức quốc tế luôn đề ra. Mẹ chỉ biết rằng, vào giữa lúc các kinh tế gia, các chính trị gia, các nhà xã hội học và tất cả những ai đang nắm giữ quyền bính trong tay, đang ngồi trong phòng lạnh để thảo kế hoạch và lên chương trình, thì bên ngoài, mẹ và các nữ tu của mẹ đang làm những gì mà nhiều người không muốn lay ngón tay để làm. Đó là băng bó vết thương cho tất cả mọi hình thức khốn khổ của con người, không những tại Ấn Độ, mà còn trên khắp thế giới, ngay cả tại những nước thừa mứa của cải vật chất. Qua những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm, nhưng thấm đậm tình người, mẹ Teresa muốn nhắn gửi cho thế giới ngày nay rằng, người ta có thể dùng tài trí, sức lực và kỹ thuật để xóa đói, giảm nghèo. Nhưng để xoa dịu nỗi khổ đau trong tâm hồn, con người cần có nụ cười nhân ái, đôi tay đỡ nâng, trái tim quảng đại. quý vị và các bạn thân mến. Mẹ Teresa Calcutta đã làm những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Nhỏ bé âm thầm nhưng vô cùng cao cả. Mẹ Teresa không chỉ trao ban một miếng bánh, một chén cơm. Mẹ không chỉ trùm lên thân xác đói lạnh một tấm chăn. Mẹ không chỉ băng bó một vết thương trên thân xác. Món quà quý giá nhất mà mẹ trao ban chính là lòng cảm thông, tình yêu thương. Đây vốn là nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất của con người, dù con người ấy sống trong một xã hội nghèo đói hay trong một đất nước phồn thịnh. Đây cũng là bài học mà chúng ta có thể học được từ mẹ Maria trong tháng mân côi này. Mẹ Maria không huênh hoang về tước vị làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ sống một cuộc sống âm thầm. Nhưng chính bằng cuộc sống âm thầm ấy mà mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con biết đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn tỏ ra nhạy cảm trước những nhu cầu của mọi người xung quanh, nhất là những kẻ bé mọn trong xã hội.